tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soạn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chị em ngồi. Trong những khi mà anh chị em đi dự tiệc, ví dụ như là tiệc cưới, rồi tân gia, rồi năm mới, rồi sinh nhật, rồi Giáng sinh, vân vân, thì người ta thường đãi anh chị em món ăn này, món ăn nọ, món ăn kia. Và trong đó chúng ta thấy dường như không thể thiếu, đó là cái gì? Là cái gì?
Rượu.
Rượu, hoặc là bia. Bia hoặc là rượu dường như là không thể thiếu được. Nhất là đối với các ông các anh mà chúng ta đến ăn tiệc mà không có chút rượu, mình cảm thấy nó nhạt nhạt sao chẳng hạn, nó không được vui lắm. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết cái gì nó cũng có hai mặt của nó, cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại của nó. Cái điều quan trọng là cái sự chừng mực. Nếu mà không có chừng mực thì dù có thuốc bổ cỡ nào mà ta uống quá đi nữa thì nó cũng bổ ngửa. Đúng không? Nếu mà thuốc bổ mà ta uống quá đi thì thế nào nó cũng bổ ngửa thôi. Hoặc là có những loại thuốc mà ta biết rằng nó là chất độc đó, nó độc đó, nhưng mà trong điều trị người ta yêu cầu phải sử dụng cái chất này chẳng hạn. Ví dụ như là có những người đau quá thì người ta phải chích cái gì đó, morphin chẳng hạn, để đỡ bị đau. Có khi không phải vì bệnh mà chết, mà vì đau quá mà chết. Mà nếu mà cái độc ấy mà dùng chừng mực ấy, đúng liều lượng ấy, thì nó cũng có lợi ở một khía cạnh cần thiết nào đó. Cho nên thưa anh chị em, cái điều quan trọng là mình giữ được cái chừng mực của nó, giữ được cái cân bằng, và mình biết điều khiển mình, chứ đừng để rượu nó điều khiển mình, đừng để bia nó điều khiển mình, rồi cuối cùng ta không còn tỉnh táo nữa. Ta gọi là rượu vào thì lời ra. Có những người mượn rượu để mà chửi, nói thưa cha ngày thường thì con nhát lắm, nhưng mà hôm đó sao con bạo thế, còn sao vậy, may quá nhờ uống mấy xị vô rồi là máu nó nóng lên, là nói tráng nể nang gì ai cả, bao nhiêu cái tức, bao nhiêu cái giận nó dồn nó nén, hôm đó là nó sổ ra hết. Có không? Rượu vào thì lời ra. Có hai anh bạn ấy ngồi uống rượu với nhau, cứ chén tạc tranh thủ mãi. Anh chàng nó cứ bảo nó ngứa đùi quá, nó gãi, bảo sao kỳ quá, mình ngứa quá mình gãi hoài không hết, mà sao kỳ quá, tao ngứa đùi mà tao gãi hoài không hết. Cuối cùng cái đó mày coi mày lại, mày đang gãi cái gì? Anh cúi xuống, đùi mình không gãi, cứ gãi đùi thằng bạn. không còn tỉnh táo được nữa. Thì mình thấy là bây giờ mà cảnh sát mà họ chặn lại những người mà uống rượu chẳng hạn hả, thì có khi họ bắt, có khi thổi hay là bong bóng hay cái gì đó. Còn bây giờ thì cảnh sát cứ bắt anh cứ đi một đường trước, đi một đường thôi, có đi thẳng được không? Không đi thẳng được. Cho nên những người bị phạt xong về bỏ thư cha, mình thấy rõ ràng là cái đường nó thẳng, mắt mình nhìn nó thẳng, sao mình cứ cứ như vậy. Mà mình nhìn rõ là thẳng, nhưng mà thực sự ra là mình không có điều khiển được mình nữa, không có điều khiển được mình nữa. Và chúng ta thấy là có rất là nhiều tai nạn đã xảy ra một cách thảm khốc vì người tài xế lái xe có chất men này trong người, nó không làm chủ được tốc độ của mình, không những là gây tai nạn cho mình mà còn gây tai nạn chết chóc, đau thương, thương tật cho những người khác, cho những người vô tội khác. Người ta đi đúng đường, người ta đi đúng luật, nhưng mà vì anh say rượu, anh không làm chủ được, anh lái xe, anh lao vào một cái xe nó đang đi đúng đường, họ cũng bị chết, gọi là bị chết oan là như vậy. Vì thế mà họ phạt rất là nặng những người mà có chất men mà lái xe, hoặc là có những người đang là vui vẻ bình thường như thế này. Thế cha chồng con lúc bình thường thì nó tốt lắm cha, dễ thương lắm, nhưng mà cứ có một tí xíu vô là bắt đầu những gây sự. Có những hoàn cảnh mà tôi thấy là những bà vợ bị chồng mình đốt cháy, vì lúc đó chỉ vì cái chuyện là ông ấy đi làm về, ông đi làm về rồi thì ông cầm thêm một chai rượu, bà vợ thì lúi húi ở nhà đó, vừa coi con vừa dọn dẹp nhà cửa, chưa kịp làm đồ nhắm cho ông. Ông về có rượu mà không có mồi, điên lên. Thế là thay vì xuống phụ với vợ thì lại đổ rượu vào người vợ, rồi thì tẩm xăng rồi đốt cả vợ, rồi đốt cả nhà mình. Những cái lúc mà ta không còn kiềm chế được. Hoặc là có những người khi mà uống vào rồi thì xách cái đứa con mới có 3 tuổi, nó chạy nó chơi láo nháo, uống vô rồi thấy nó cứ quấy rầy, thay vì là đưa con mình vào phòng nghỉ thì cầm luôn cái đứa con nó quật đầu, đập cái đầu đứa bé nó chết tại chỗ như thế. Thế thì chúng ta thấy là có tôi mới nói không, anh chị em đã sợ như vậy, không chỉ là anh tưởng tượng là thật thì nó còn ghê gớm đến mức độ như thế nào. Mà chuyện nó xảy ra, chuyện nó xảy ra, chúng tôi đã đến gặp nhiều trường hợp như vậy để giúp đỡ những nạn nhân, như là những người đứa con, hoặc là những người vợ, hoặc là những người thân trong gia đình mà có những người trong nhà mình bị uống vào quá chén rồi sinh ra bao nhiêu là thứ tội khác. Chúng tôi đã đến, đã gặp gỡ, đã chia sẻ, đã giúp đỡ, và chỉ có một cách là cầu nguyện cho họ mà thôi. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy đây là phép lạ thứ mấy mà Chúa thực hiện? Thứ nhất. Phép lạ đầu tiên, đây là dấu lạ mà Chúa tỏ mình ra. Đây là phép lạ đầu tiên trong cuộc đời công khai của Chúa. Mà phép lạ đầu tiên ấy là biến nước trở thành rượu. Có những người nói đùa mà thưa cha, bây giờ mà Chúa Giêsu thực hiện phép lạ, mà nhất là tại Việt Nam, thì chắc Chúa phải làm ngược lại. Bảo là làm ngược lại là làm sao? Thì thay vì biến nước thành rượu thì Chúa đến, Chúa phải biến cái gì? Rượu thành nước. Thì phải uống nhiều quá, uống nhiều quá. Chúng ta tưởng tượng là một năm mà tiêu thụ cả 1 tỷ lít bia, bia rượu mà tiêu thụ cả 1 tỷ. Và Việt Nam đang là nước đứng đầu thế giới về tiêu thụ bia rượu. Thì chúng ta thấy là chắc chắn Chúa phải biến rượu bia thành nước để cho họ đỡ uống. Không những là tốn biết bao nhiêu tiền của về việc mà tiêu thụ rượu bia như vậy. Và nhất là những chai rượu ngoại, những chai rượu mắc tiền. Uống một chai rượu mà chỉ 200-300 đô, anh chị em tưởng tượng, người ta làm một năm trời có khi mới được 200-300 đô một người công nhân, mà bây giờ cầm một chai rượu lên hấp một hơi hết một năm trời của những người lao động tay chân, thì ta mới thấy được là cái phí phạm nó cỡ như thế nào. Chưa kể cái tai họa ghê gớm hơn, không phải là về phí phạm tiền bạc, nhưng mà nó làm hại về cái đầu óc của con người. Uống nhiều quá, trí não của con người nó không có bình thường nữa. Và đưa đến tai hại là những đứa con sinh ra của những người uống rượu nhiều thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có những đứa con nó bị khuyết tật, có những đứa con nó bị thiểu não, có những đứa con nó bị chậm mà phát triển, vân vân. Rồi đưa đến những kết quả mà chúng tôi vừa mới nói là nhà tan cửa nát, rồi xe cộ đụng, rồi thì đốt nhà, rồi giết người, vân vân và vân vân. Thế thì phép lạ mà Chúa Giêsu biến nước thành rượu, mà chúng ta đừng có để cho những người khác người ta hiểu lầm, người ta bảo là như vậy thì Chúa khuyến khích cái việc uống rượu. Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu thưa anh chị em. Cái gì cũng phải có sự chừng mực của nó. Cái Thánh Kinh cũng nói một câu là rượu làm vui lòng người. Và Thánh Phaolô cũng bảo đệ tử của mình là anh hãy uống một chút rượu cho nó ấm. Và chúng ta thấy khi mà trời lạnh chẳng hạn thì ta phải xoa rượu cho người cho nó nóng lên. Rồi các ông các bà người Bắc hay là những người miền quê bây giờ đã cảm, họ lấy gì? Lá trầu, rồi ly rượu cạo gió, phải không? Cạo, rồi nó, người nó ấm lên, nó thông huyết mạch. Và rượu cũng giúp bồi bổ cơ thể. Rượu ngâm gì đó, sâm hay là cái gì cao, cái gì đủ thứ gì đó, thì nó cũng có những hiệu quả tốt, với điều kiện là mình dùng cho nó chừng mực, biết dùng đúng cách, dùng cho chừng mực. Vậy thì khi Đức Giêsu đến trần gian này, Ngài đem một thứ rượu mới đến. Cái ý nghĩa của câu chuyện, ý nghĩa của phép lạ là cho ta thấy được một thứ rượu mới mà Chúa đem đến cho con người. Một thứ rượu tình yêu mà Chúa đem đến cho con người. Trong tiệc cưới, họ đang là vui vẻ thì họ khám phá ra rằng họ hết rượu rồi. Chúng ta nhìn khía cạnh tự nhiên, một bữa tiệc mà đang vui mà nó bị thiếu rượu, người ta đang phấn khởi như vậy, tự nhiên nó bị chặn lại, nó làm cho người ta mất hứng thú, làm cho người ta mất vui. Khía cạnh tự nhiên là như thế, phải không ạ? Và Đức Giêsu thấy được cái điều đó, mà ai là người can thiệp vào chuyện đó đầu tiên? Ai? Đức Mẹ. Ta thấy Đức Mẹ là người phụ nữ. Đức Mẹ là người phụ nữ tinh tế, bén nhạy. Mà đó là cái ơn mà Chúa dành cho các bà, các chị. Các bà, các chị bén nhạy lắm. Có những lần tôi thấy, ví dụ mình đi giảng chẳng hạn, vào trong một cộng đoàn nam và cộng đoàn nữ khác liền. Cộng đoàn nữ là họ chăm sóc kỹ lắm, không có khăn nóng hay khăn lạnh gì chẳng hạn. Rồi thì có nước, rồi thì có bình bông, rồi thì có khăn trải bàn vân vân. Cái phụ nữ họ rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế, rất là tế nhị, khéo léo nữa. Chúng ta cho các bà các chị một tràng pháo tay đi anh chị em. Đó là cái ơn, đó là ơn mà đàn ông nam giới chúng tôi không có được cái ơn đó. Đến những cộng đoàn nam có khi nước cũng không có, có khi khăn cũng chẳng có, có khi bông thì cũng chẳng có. Nó thiếu những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ ấy nó làm cho cuộc sống nó tươi mát hơn, nó làm cho cuộc sống nó dễ thương hơn, nó làm cho người khác cảm thấy là được quan tâm, được để ý, được chăm sóc. Mà ai trong chúng ta chẳng muốn được quan tâm? Ai trong chúng ta chẳng muốn được để ý? Ai trong chúng ta chẳng muốn được người khác chăm sóc mình? Đúng không ạ? Đến đây mà chẳng ai hỏi han mình, lặng lẽ đi rồi lặng lẽ về, sau mời chẳng ai đi nữa. Bảo đến chẳng ai hỏi mình một câu, chẳng ai chào, chẳng ai nói mình tiếng nào cả. Đến nó thấy nó giống như người xa lạ, đúng không? Đến như người xa lạ, mà đến thấy được hỏi thăm, được chăm sóc, mình thấy như là người nhà, như là gia đình. Anh chị em mình đến đây cảm thấy nó ấm cúng, nó thân tình, vì chúng ta chào hỏi nhau, vì chúng ta quan tâm đến nhau, vì chúng ta để ý đến nhau, vì chúng ta chăm sóc nhau. Chỉ cần một cái bắt tay, một lời hỏi thăm, chỉ cần một lời chúc, chỉ cần một cái ánh mắt, chỉ cần một nụ cười, chúng ta diễn tả cái sự tinh tế, tế nhị, cái sự quan tâm đến nhau. Thì Đức Maria là người đã có cái nhìn tinh tế, có cái nhìn tế nhị, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết để ý đến nhu cầu của người khác. Làm sao mà ta có thể đáp ứng được nhu cầu của người khác nếu mà ta không quan tâm, không để ý đến họ? Nếu mà ta chỉ nghĩ đến cái nhu cầu của mình, nếu mà ta chỉ lo cho bản thân mình, nếu mà ta chỉ muốn mình được người khác chăm sóc, mình được người khác quan tâm, mình được người khác để ý, thì ta còn xa nước Thiên Chúa lắm. Chứ bảo nếu anh chị em chỉ chào hỏi những người chào hỏi anh chị em thì còn ơn nghĩa gì, còn có hay ho gì. Những người ngoại đạo cũng chào hỏi nhau được như vậy, đúng không ạ? Cho nên khi anh chị em mình đến đây, mình nghe lời của Chúa, rồi mình cầu nguyện với Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thì nhìn vào cái gương sống của mẹ, nhìn vào cái cách xử sự của mẹ như vậy, để mình tập trong đời sống chung, nhất là trong đời sống gia đình. Người vợ quan tâm để ý đến chồng một chút. Chị có biết ngày sinh nhật của chồng chị là ngày nào?
Dạ biết cha. À, ngày biết mùng 7 tháng 1 sắp tới đây.
À, mùng 7 tháng 1 hả?
Dạ.
Rồi, chị có nhớ ngày sinh nhật của chồng chị không?
Dạ nhớ.
Ngày nào?
10 tháng 12 năm 1950.
Bây giờ thì còn không?
Dạ bây giờ đi chầu Chúa rồi.
Vậy thì ngày mà anh ấy về chầu Chúa ngày nào nhớ không?
Ngày 21 tháng 2 năm 1212.
Ừ. Còn anh có biết ngày sinh nhật của chị không?
Dạ biết.
Ngày nào?
Tháng 2 ngày 12 năm 1980.
Wow, chúng ta cho một tràng tay hoan hô tất cả những anh chị em đấy. Quá dễ thương đấy anh chị em. Nhớ được cái ngày sinh nhật của người chồng, nhớ được ngày sinh nhật của vợ mình. Chỉ những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình ngài. Hãy tập từ những cái nhỏ bé như vậy. Mẹ Maria cũng để ý đến những cái nhỏ bé thôi, để ý đến cái nhu cầu của người khác, quan tâm đến người khác, để ý đến nhu cầu của người khác. Mà cái nhu cầu của người khác nó có nhiều, cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tinh thần. Đừng nghĩ rằng tôi đáp ứng nhu cầu vật chất cho người khác là đủ. Nếu tôi không để ý điều mà họ cần hơn cả là cái nhu cầu về mặt tinh thần, về tâm linh, về thiêng liêng nữa. Anh chị em cần gì nơi chúng tôi, những linh mục tu sĩ? Chắc chắn chúng tôi không có tiền để phát cho anh chị em. Chúng tôi không có cơm, có gạo, có áo, có quần để phát cho anh chị em. Nhưng anh chị em cần chúng tôi là: thưa cha, chúng con đang đói khát về mặt thiêng liêng, đói khát lời của Chúa, khao khát được có đời sống tâm linh nó mạnh hơn một chút, nó sâu hơn một chút, nó sáng hơn một chút, để chúng con chỉ khao khát cái điều đó. Cha có thấy được cái điều đó? Những linh mục tu sĩ, những người mục tử có thấy được những cái khao khát, đói khát lời Chúa, khao khát về mặt tâm linh của anh chị em mình hay không, của những con chiên của mình hay không? Thì Đức Maria để ý đến nhu cầu của người khác. Họ hết rượu rồi, họ hết rượu rồi. Ngày hôm nay Đức Maria mà hiện diện trong đời sống của gia đình anh chị em, thì Đức Maria cũng là người mà nói với Đức Giêsu những cái nhu cầu, những khao khát của anh chị em mình. Nếu mà anh chị em mình không có gạo thì Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: to lên, họ
hết gạo rồi.
Nếu mà cuối tháng mà nó đưa tiền về trả, mình không có gì trả, thì Đức Maria nói với Đức Giêsu:
họ hết tiền rồi.
Họ hết tiền rồi. Rồi nếu mà anh chị em ốm đau, bệnh hoạn, không có thuốc men, thì Đức Maria nói với Đức Giêsu: hả? Họ gì? Họ hết thuốc rồi. Mà mà đến mức độ mà Đức Mẹ mà phải nói với Chúa Giêsu là hết thuốc chữa rồi, coi như xong. Hết thuốc chữa rồi, nghĩa là người ta khép lòng người ta lại, người ta nhất định không muốn quay về với Chúa, họ nhất định không chịu đưa tay ra để Chúa nắm, họ nhất định không mở lòng ra để đón nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thì Đức Maria cũng chỉ nói rằng hết thuốc chữa rồi. Chúa cứu con người cần có sự cộng tác của con người, cần có lòng khao khát của con người. Con người phải cần thấy rằng mình cần được Chúa chữa, cần được Chúa cứu, phải thấy rằng mình hết rượu rồi, trái tim mình đã khô cứng rồi, không còn yêu thương nữa rồi, họ hết tình yêu thương rồi. Cái đó là cái ghê nhất. Cái rượu đó là rượu yêu thương mà con người ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay đang thiếu cái đó, đang vơi, đang cạn cái đó. Họ hết tình yêu thương rồi. Mẹ nói với Đức Giêsu như vậy. Và Chúa trả lời với Đức Mẹ một câu chúng ta nghe: việc đó can chi đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Giờ của Chúa chưa đến. Có những lúc chúng ta cảm thấy mà mình cầu nguyện, mình bảo sao Chúa không ra tay đi, sao Chúa không cứu chữa đi, 5 năm rồi, 10 năm rồi, cầu mãi không được, xin hoài không được. Giờ ta chưa đến. Giờ của Chúa, Chúa toàn quyền. Và cái chương trình của Chúa, Chúa sắp đặt sẵn cho mỗi người chúng ta. Từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống, Chúa cũng quan tâm, Chúa cũng để ý. Giờ nào là giờ của Chúa? Mình tập kiên nhẫn, tập cầu nguyện để nhận ra giờ của Chúa, mà không nóng nảy, không sốt ruột, không ngã lòng. Nếu mà không, ta dễ chán lắm, phải không? Lạy Chúa, bao giờ mới đến giờ của Chúa? Con chờ mãi, con chờ hoài, con đợi hoài, mà sao không thấy giờ của Chúa đến? Chúa ra tay đi chứ, sao Chúa chờ bắt con phải đợi đến bao giờ? Đến lúc mà Chúa ra tay thì ta thấy lạ lùng vô cùng, hơn cả những điều ta mong ước. Người ta chỉ cần một lít rượu, Chúa cho 6 chùm rượu, ta thấy không? 6 chùm rượu. Nhưng mà nếu mà biết kiên nhẫn đợi chờ cái giờ của Chúa, kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa, giờ ta chưa đến. Mẹ Maria có thất vọng, mẹ Maria có ngã lòng không? Trời ơi, con mà không can thiệp cho họ đi còn bao giờ tới bao giờ. Mẹ vẫn biết rằng Chúa có chương trình của Chúa. Lúc nào Chúa ra tay, Chúa ra tay như thế nào, đó là hoàn toàn quyền của Chúa. Ta không phải là người điều khiển Thiên Chúa. Đôi lúc ta muốn điều khiển Thiên Chúa, Chúa phải ra tay đi tới giờ rồi, chờ gì nữa, chết đến nơi rồi, Chúa phải làm ngay bây giờ đi nữa, chờ đến bao giờ nữa, tiêu rồi Chúa ơi. Chúa bảo giờ ta chưa đến. Có lúc tôi bảo Chúa, lạy Chúa, tới bao giờ mới là tới giờ của Chúa? Giờ ta chưa đến. Lạy Chúa, chết mất, vậy thì tiêu hết vào bao nhiêu chương trình, bao nhiêu dự tính, tiêu hết bao nhiêu người khao khát đợi chờ, bây giờ làm sao đây? Giờ ta chưa đến. Cứ kiên nhẫn kia đợi chờ như mẹ Maria, thanh thản đón nhận ý của Chúa. Mẹ chỉ nói với gia nhân một câu là gì? Người bảo gì các ông hãy làm theo. Người bảo gì các ông hãy làm theo. Và ngày hôm nay mẹ cũng nói với mỗi một người chúng ta: Chúa bảo gì các con hãy làm theo. Chúa bảo gì
các con hãy làm theo.
Chúa bảo gì
các con hãy làm theo.
Chúa bảo hãy đợi chờ vì giờ của ta chưa đến. Hãy đợi chờ vì giờ ta chưa đến. Chúa nói sao thì ta làm như vậy. Mẹ chỉ nói ta một điều duy nhất là Chúa bảo thế nào thì cứ làm theo. Cứ làm theo mặc dù ta chả hiểu gì cả. Rõ ràng là Chúa bảo những người gia nhân múc nước đổ đầy vào các cái chum. Họ có hiểu gì không? Kỳ lạ, rượu thì thiếu, Đáng lý ra thì Chúa phải bảo là này, chạy ra ngoài cửa hàng mua ngay một chai hay một két vào, anh lấy xe đi cho nó nhanh, đưa cho tôi một thùng bia về đây. Phải như vậy mới là hợp lý, phải không? Cái suy nghĩ của con người chúng ta là Chúa giải quyết theo kiểu tự nhiên của con người, là hết rượu thì cho rượu, thiếu rượu thì đi mua, như vậy thôi. Vậy mà cứ múc nước đổ đầy vào các chung. Wow. Họ có thắc mắc không?
Không
thắc mắc. Họ làm. Không thắc mắc, không có làm. Rất nhiều lần chúng ta thắc mắc với Chúa, tại sao với Chúa, Chúa cho con biết lý do. Cứ múc nước đổ đầy vào chung. Thì Chúa con thiếu rượu cơ mà. Cứ múc nước đổ đầy vào chung. Thì Chúa con đang là thiếu tiền cơ mà. Cứ múc nước đổ đầy vào chung. Thì Chúa con đang cần mua nhà cơ mà. Cứ múc nước đổ đầy vào chung. Chúa, Chúa, sao vậy Chúa? Sao kỳ vậy Chúa? Cứ múc nước đổ đầy vào chung. Đường lối của Chúa, thánh ý của Chúa, ý định của Chúa, chương trình của Chúa, ta không thể lấy cái đầu óc nhỏ hẹp của mình mà suy, mà đo, mà tính được. Thưa anh chị em, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối con người nó cũng xa thăm thẳm, nó cũng thăm thẳm. Chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối, nó cứ thăm thẳm chiều trôi như vậy. Khuya anh đi rồi sao trời đưa lối, mà thậm chí chẳng có sao trời đưa lối gì cả, chẳng có một cái sao nào nó đưa lối về con, để con hiểu ra đường lối của Chúa. Chúa bảo thế nào các con cứ làm theo. Chúa bảo thế nào các con
cứ làm theo.
Chúa bảo đứng dậy thì
đứng.
Sao cứ ngồi yên thế? Có khi miệng ta nói mà người mà ta không làm, ta không có làm, ta vẫn hát là xin vâng. Hát hay không? Hay chứ, cho chàng hóa tay đi. Có câu là rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào. Hay thì thật là hay, mà nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào. Vì xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Làm được không? Người bảo gì các con cứ làm theo. Múc nước đổ đầy vào chung thì đổ vào chung. Trong khi mình đang thiếu rượu vẫn cứ phải xin vâng để mà làm theo lời của Chúa, mà không hiểu gì cả. Các ông múc nước đổ vào chung là cứ đổ vào chung. Ta thấy có những lúc mà mình ngồi mình suy tính, Chúa ơi, Chúa chỉ cần cho con trúng số một cái là con giải quyết được mọi chuyện, phải không? Tôi thấy ai cũng chỉ xin một cái điều duy nhất như vậy. Trúng số cái là cửa tiệm cũng không có phải bán đi này, tiền thuế cũng trả được này, tiền xe cũng trả được này, tiền thuốc cũng trả được này, rồi nợ nần cũng trả được này. Chúa chỉ cho con trúng số một cái là coi như là giải quyết xong. Và Chúa có làm không? Không. Đó là ý của mình chứ không phải là ý của Chúa. Mình thì muốn là Chúa ban cho rượu, họ hết rượu rồi, Chúa thì bảo muốn nước đổ vào chung. Hai cái chán gì với nhau cả. Mình thì xin cho con trúng số, ngày mai Chúa cho mình tới số. Chúa cho mình tới số. Tới cái số, tới cái chương trình, tới cái lúc mà Chúa định nó như vậy, mình có đón nhận được hay không? Đấy, lúc đó mình mới thấy được rằng là theo mẹ Maria để đáp tiếng xin vâng không có dễ chút nào. Lúc đó mình mới thấy rằng là nếu mà đáp được tiếng xin vâng ấy thì mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể. Họ hết rượu rồi. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang hết nhiều thứ lắm, mà trong cái hết căn bản lớn nhất là hết tình yêu thương rồi. hết lòng thương xót rồi. Con người ta có đủ mọi thứ, nhưng mà cái mà người ta cần nhất, cái người ta thiếu nhất là thiếu tình yêu thương, thiếu lòng thương xót, thiếu sự cảm thông. Người ta cứ dấu này nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con yêu thương nhau. Mà bây giờ người ta không nhận biết là môn đệ của thầy vì không yêu thương nhau. Rượu yêu thương đã hết rồi, đã cạn rồi. Bây giờ chỉ còn là tiền, là quyền, là danh vọng, chức tước, địa vị. Tất cả những cái đó nó cuốn hút con người ta vào, làm cho người ta không thấy rằng họ đã hết rượu rồi, họ hết rượu yêu thương rồi. Xin mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của mỗi một người chúng ta, cho mình thấy được cái mình đang thiếu đấy. Cái căn bản mà mình đang thiếu là cái gì? Chứ không phải chỉ là thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu cơm, thiếu gạo. Cái điều quan trọng hơn cả là ta thiếu tình yêu thương. Rượu yêu thương mà Chúa đổ xuống, chúng ta không đón nhận, chúng ta không tiếp nhận, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó nhạt nhòa tình yêu thương rồi. Chúa làm những điều rất lạ lùng. Chúa biến nước trở thành rượu. Chúa biến cái nhạt nhòa, cái khô khan, cái nguội lạnh của chúng ta thành rượu yêu thương, thành rượu nồng cháy. Bây giờ chúng tôi mời anh chị em nghe, mà một người anh em, anh Linh chia sẻ cho mọi người về rượu mà anh mới được đón nhận như thế nào, tình yêu thương mà anh được đón nhận như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay mời. Mời anh chia sẻ cho mọi người về những điều mà Chúa làm trong cuộc đời của anh để cho cái rượu yêu thương mà nó cạn, nó nhạt nhòa nơi anh đã được nóng, được ấm lên như thế nào trong những biến cố cuộc sống của anh. Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa ca cộng đoàn với lại thưa cha, thì gia đình con thì được một cái đặc ân của Chúa ban là khi vợ con mang thai đứa con thứ hai thì bị động thai và sanh non. Con của con được 800 gram, chưa được 1 ký.
Mấy tháng?
Được có thai được 27 tuần. Mẹ vợ con bên Việt Nam bệnh nặng cho nên vợ con phải về thăm. Thì bị động thai. Thì khi sanh thì phải nằm bệnh viện hết hơn 3 tháng. Phải mổ não 3 lần và giờ vẫn còn phải đeo cái máy ở trong não. Thì bác sĩ nói là mổ thì một là sẽ bị tật suốt đời là không bao giờ đi đứng được, hoặc không ăn uống được, hoặc sẽ không nói được. Tất cả bạn bè và gia đình, các cha và mọi người quen cũng cầu nguyện cho. Thì tới nay cháu rất là mạnh khỏe mà cũng không biết là vì lý do gì thì chỉ có Chúa mới ban cho cháu được làm như vậy, mà cháu bình thường bây giờ đi học vẫn là học giỏi.
Cháu sinh vậy là được mấy tháng?
Dạ, thưa cha, cháu được 6 tháng là sinh rồi cha.
6 tháng và nặng bao nhiêu?
Dạ, nặng 800 gram và 8 lạng.
Vâng. Chúng ta thấy đứa bé 6 tháng và 8 lạng, và các bác sĩ thì đều kết luận rằng không thể sống được. Nếu có sống thì cũng trở thành một người phế nhân hoặc là tàn tật suốt đời. Thế thì lúc bác sĩ yêu cầu là phá bỏ cái đứa này thì lúc đó anh chị quyết định thế nào?
Dạ thưa cha, thì gia đình con với bố mẹ con và mọi người thì nói là còn Chúa ban cho thầy còn sống thì cũng phải giữ chứ không có phá bỏ được. Thì thêm một cái nữa là sau khi sanh thì họ cũng xin, họ có cơ quan chính phủ là họ nói thường những đứa bé như vậy sanh trong những gia đình như vậy thì sẽ gây cho rất là nhiều khó khăn, có thể đổ vỡ gia đình hoặc là ấy. Nhưng mà gia đình con nói Chúa ban thì cứ giữ nuôi, mà cuối cùng bây giờ vẫn hạnh phúc, vẫn mọi sự tốt đẹp.
Xin biết cháu có đây không?
Dạ có chắc.
Vâng, mời mời chị với cháu lên đây luôn nè, cho mọi người thấy. Anh chia sẻ cho mọi người biết là qua cái biến cố đó đó, thì Chúa đã biến đổi anh như thế nào? Từ một cái con người đang là khô khan, thì con người chưa biết Chúa, rồi đã quay trở về, và bây giờ cuộc sống của anh được biến đổi như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa thì thưa cha, xưa nay thì vợ chồng con cũng vẫn đi, trước cái biến cố đó thì cũng vẫn đi nhà thờ, vẫn bình thường, nhưng mà cũng không có tin gì là thực sự là đi thì cũng để cho gia đình vui vẻ, thì cũng không có tin là có quyền phép của Chúa. Nhưng mà sau khi xảy ra mà Chúa chữa cho con thì vợ chồng con tin là có Chúa thật sự mới chữa lành cho con được.
Rồi cuộc sống của anh nó biến đổi như thế nào? Đang từ những người mà chỉ lo tiền bạc rồi lo mọi thứ, rồi anh có những cái thay đổi như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người, cái đó mới là cái điều quan trọng. Điều quan trọng là Chúa biến đổi con người của anh. Những cái mà anh chạy theo vật chất, chạy theo của cải, bây giờ anh say mê Chúa như thế nào, và anh phó thác tin tưởng Chúa như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, sau biến cố đó thì vợ chồng con cũng hay nói chuyện với nhau là chỉ cần cho gia đình hạnh phúc, con cái mạnh khỏe và có tiền đóng tiền bill hàng tháng là vui vẻ rồi, chứ không cần phải giàu có hoặc là lo về vấn đề vật chất nữa. Thôi con phó thác với tin tưởng là Chúa vậy.
Đây là người vợ và đứa con, chúng ta cho một chồng hai tay để gặp và chị chia sẻ cho mọi người về việc chị sinh cháu không? Và Chúa biến đổi gia đình của chị như thế nào?
Con chào cộng đoàn. Thưa cha, trong thời gian con mang thai cháu được 2 tháng rưỡi thì con đi về Việt Nam. Thì trên đường đi về thì khoảng được 1 tuần thì bắt đầu con ra máu cháu. Thì bác sĩ nói rằng là họ đeo găng tay, họ quyết định họ lấy ra. Nhưng mà họ thấy vết mổ trước của con, đứa con đầu lòng của con, thì họ mới nói rằng là vết mổ gì vậy, thì con mới nói vết mổ lấy baby. Thì bác sĩ mới nói rằng là vậy thôi, bác sĩ nào thì còn có bác sĩ bên Mỹ. Họ nói nếu mà là bác sĩ bên Mỹ thì họ không có đủ đến cái thai này nữa, chuyển đi lên nhà thương ở trên Biên Hòa. Thì Biên Hòa họ nói rằng là thôi đưa lên nhà thương phụ sản quốc tế thành phố. Thì lên tới nơi ấy, thì bác sĩ mới bảo rằng là họ chữa thì họ nói trong bào thai bây giờ là máu đọng nhiều lắm rồi, triệu chứng sảy thai. Thì họ nói thôi giờ họ cứ chích cho thuốc cầm máu dưỡng thai đó, thì con ở Việt Nam thêm 1 tháng nữa sau khi con trở về Mỹ. Thì con cũng đi dưỡng thai rồi cũng đi làm bình thường, nhưng mà được 26 tuần thì nó lại ra máu tiếp. Thì chồng con chở con vào nhà thương. Thì bác sĩ nói rằng là bây giờ không thể nào để trong bào thai trong bụng được nữa, phải lấy ra. Thì khi lấy ra để xăm cháu được 2 tuần thì là cái đầu cháu càng ngày càng bự ra. Thì họ siêu âm thì họ nói là trong cái áo của cháu nó bị nghẹt, cái mạch máu đứt, bị đứt rồi, bây giờ phải mổ. Mổ để họ đặt cái bong bóng trên đầu, thì họ thông cái mạch máu, cái ống dẫn nước của cái hệ tuần hoàn xuống trước, nhưng mà rốt cuộc cũng không có làm được. Thì họ lại bắt đầu họ mổ ở bên cái áo, họ đặt cái sân là cái ống phụ của cháu để cho cháu sớm. Thì đến khi mà họ làm như vậy được rồi thì họ nói là bây giờ trước khi mổ họ nói cho biết kết quả, rằng họ không biết trường hợp của con nó sẽ lớn lên nó sẽ như thế nào, có thể nó bị câm, bị điếc, hoặc là nó là những đứa bé bị khờ dại này nọ kia. Thì tụi con chỉ có biết khóc thôi. Xong rồi con dâng con của con cho Đức Mẹ, con nói với Đức Mẹ rằng là nếu mà Mẹ ban cho con của con sống được làm người thì xin Mẹ cứu lấy con của con, mà nếu mà con của con á mà được theo như thánh ý Chúa thì con xin dâng đứa con của con cho Đức Mẹ. Nhưng mà qua lời cầu nguyện của cha xứ và gia đình và mọi người thân thì cháu hôm nay cứ mỗi một ngày cháu cũng lớn lên và cháu cũng học. Thay vì những đứa trẻ như vậy thì họ nó sẽ học ở trường đặc biệt, nhưng mà nhờ quyền phép của Chúa thì cháu học trường bình thường. Mà bây giờ cháu 11 tuổi, nó tuy nhỏ con hơn những đứa trẻ khác nhưng mà cháu học rất là, năm ngoái thì cháu học bình thường thôi, không có trung bình, không có giờ giỏi mà không có dở. Nhưng mà bây giờ thì cháu lại GRE hoặc là B lớp, chứ không có mà cháu học toán này nọ kia, chữ cháu viết tay trái vì nó bị mổ một bên tay phải nên mọi thứ cháu dồn về hết bên tay trái. Chữ viết cháu rất đẹp. Và tụi con á, sau khi những biến cố xảy ra như vậy, tụi con thì tuy không bao giờ có gì cũng đủ sống, cũng biêu bọc nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà đôi khi tiệm làm thì nó cũng có, lúc mùa hè thì nó hết hàng nhưng mà mùa đông nó chậm, thì đôi khi còn về nhà còn cứ nói với chồng con tiệm chậm quá, lo lắng quá. Nhưng mà anh cứ hành hủi con, anh nói thôi Chúa ban cho mình như vậy là được rồi, đừng có lo lắng nữa, cứ cầu xin gia đình hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh là được rồi. Mình trông lên, mình không bằng ai, nhưng mình trông xuống, mình phải nhìn xuống chứ mình đừng có nhìn lên. Thì theo những cái biến cố đó thì con lại thấy linh hồn con lại bình an. Và những cái lúc vợ chồng con hồi xưa thì anh cũng hay đi chơi, thì thực sự anh đi chơi là rớt những cái chỗ bàn pizza nọ kia này nọ kia thôi. Nhưng mà sau khi nghe lời giảng bà giảng, anh thay đổi hoàn toàn. Coi như năm ngoái đôi khi thỉnh thoảng thì cũng có một bài game football anh chơi 100, 200, nhưng mà năm nay tuyệt đối anh bỏ hẳn, không có chơi một game nào hết. Mà cũng lâu lâu thì bạn bè thì ra, nhưng mà đặc biệt là không có đi chơi chơi khuya hay này nọ kia, hoặc đi đâu một tí thì cũng gọi cho con biết, cho nên tâm hồn con rất bình an. Từ khi anh nghe cái bài giảng lòng thương xót Chúa từ người bạn con ở Việt Nam gửi qua cho con, thì con là người nghe đầu tiên, con đưa cho chồng con nghe, mà rất được đức tin của con đôi khi cũng bị lung lay. Nhưng mà chồng con thì anh lại cứ hổ vợ con rằng thôi mình như vậy là được rồi, cảm tạ ơn Chúa rồi, em đừng lo lắng nhiều. Nhưng mà lúc anh nói vậy thì tâm hồn con lại thấy bình an, khỏe mạnh lắm. Nhưng mà sau đó thì lại vẫn lo là lo. Nhưng mà đến khi mà những cái gì á, lúc mà đi tới cha qua đây, con mới thấy trời, có cơ hội để được gặp cha. Bao nhiêu người đi về Việt Nam nhiều khi muốn gặp cha nhưng mà rất là khó, là vì đông người quá. Cho nên khi đi thấy cha, con nghe cha đến đâu thì con cũng lại tới đó. Tuần vừa rồi con cũng qua Đức Mẹ ở bên chỗ Đức Mẹ hiện ra bên Atlanta đó, thì con đi lễ rồi con nghe mấy người nói con là cha tới đó, nên con vợ chồng con cũng chờ chuẩn bị gì hết là khăn gói đi thôi. Qua đến nơi thì con thấy về tâm hồn con cũng được bình an, nên con cảm tạ và con chia sẻ với mọi người như vậy.
Chúng ta thấy câu chuyện của anh chị và hai cháu cũng là chuyện mà mỗi người chúng ta thường gặp phải. Đấy là những thử thách về lòng tin của mình. Những lúc mà mình ăn nên làm ra, ta cảm thấy ta không cần Chúa, ta chỉ đi đạo cho nó có hình thức thôi. Nhưng mà những lúc gặp những khó khăn, thử thách, ta không biết chạy đến với ai, thì Chúa đã ra tay cứu chúng ta. Giống như là người chủ tiệc, tiệc cưới ngày hôm nay trong bài tin mừng. Lúc khó khăn, thử thách như vậy thì chính mẹ thấy, rồi mẹ can thiệp và Chúa ra tay cứu chữa. Chúa ra tay cứu chữa. Nếu mà không có cái biến cố ấy, có khi giờ này anh vẫn còn đang lao vào đi kiếm tiền chẳng hạn, hay là lao vào những cuộc chơi cá độ bóng đá, hay là vân vân và vân vân. Và nếu mà không có những biến cố vừa rồi thì có khi chị cũng chưa có chạy đến với Chúa, với Đức Mẹ tha thiết như bây giờ. Cho nên những cái dấu chỉ tình thương của Chúa đôi khi ta khó nhận ra, vì Chúa gửi đến những cái biến cố nó làm mình lo sợ, là mình hoang mang, là mình hoảng loạn, là mình bối rối, là mình sợ sệt. Và chính trong những lúc ấy thì ta nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời của ta. Ta nhận ra rằng quyền năng của Chúa vượt quá sức của con người. Anh có nói với tôi rằng bây giờ con mới thấy rằng là mình không điều khiển cuộc đời mình đâu cha. Lúc trước vợ chồng chúng con điều khiển hết mọi thứ, là nghĩ rằng mình nắm được số mệnh của mình. Mình có tiền rồi, mình khôn ngoan rồi, mình tính toán được hết mọi chuyện rồi. Sinh con đâu có nghĩ rằng là đứa con của mình nó sẽ bị như vậy đâu. Đâu có nghĩ rằng mà nó đẻ thiếu tháng mà đâu nghĩ rằng nó như thế. Cho nên bây giờ con mới thấy được rằng là mình không điều khiển cuộc đời của mình được. Mà có một đấng quyền năng, khôn ngoan và giàu lòng thương xót đầy tình yêu điều khiển cuộc đời của mình theo cái hướng của Ngài. Mà chúng ta chỉ có một cách duy nhất là như mẹ Maria xin vâng. Chỉ có một cách là nghe lời mẹ Maria, người bảo gì các con cứ việc làm theo. Người bảo gì
các con cứ làm theo.
Bây giờ anh chị em hãy làm theo ba chữ thôi. Người bảo gì hãy làm theo. Người bảo gì
hãy làm theo.
Chúa bảo gì
hãy làm theo.
Chúa bảo thì làm, Chúa bảo mình lại không làm, người ta bảo thì mình lại làm. Chúa bảo không làm thì mình cứ làm. Người ta bảo mình làm cái gì thì mình cũng làm. Chúa bảo thì mình không làm. Chúa bảo mình không làm thì mình lại làm. Con người ta nó cứ bị cái đó thưa anh chị em. Cứ bị cái đó đó. Cứ bị cái mà Phaolô bảo rằng tôi biết rằng điều đó xấu thì tôi lại cứ làm. Tôi biết được rằng điều đó tốt thì tôi lại không làm. Cho nên vấn đề ngày hôm nay đó là mình làm hay không làm. Làm cái gì? Làm như thế nào? Làm cái gì? Làm cái mà Chúa muốn ta làm. Làm như thế nào? Làm như ý muốn của Chúa. Hết. Tất cả chỉ có vậy thôi. Tất cả chỉ có vậy. Và sự lạ sẽ xảy ra. Nước biến thành rượu. Sự lạ sẽ xảy ra là người ta sẽ được no nê, người ta được hạnh phúc và những khó khăn được giải gỡ. Cho nên điều quan trọng là làm hay không làm. Chúa bảo gì hãy làm theo, làm hay không làm. Và làm như thế nào? Làm như ý muốn của Chúa. Làm theo thánh ý Chúa, chứ không làm theo ý muốn của mình, cũng không làm theo ý của người khác để chiều lòng người khác. Đôi khi ta dễ chiều lòng người khác mà ta bỏ mất tấm lòng của Chúa. Ta chiều người mà ta không chiều lòng Chúa. Hai người bạn đến chơi với nhau, tới giờ lễ nhưng mà cũng tới giờ đi nhậu rồi. Anh phải suy nghĩ lựa chọn. Một là anh đi lễ. Anh đi lễ thì bạn đã bảo trời ơi lâu lắm mấy con dịp ghé thăm mà bỏ anh em, không có tình nghĩa gì với anh em cả. Mà nếu mà anh nghe bạn anh ấy thì anh lại bỏ lễ ngày Chủ nhật, anh bỏ Chúa. Anh tự nhiên thì anh lựa chọn cái nào? Tự nhiên của anh. Tự nhiên của anh là anh chọn cái nào?
Bỏ Chúa đi nhậu nhỉ.
Tự nhiên là chúng ta hả? Là sao?
Bỏ Chúa đi nhậu.
Bỏ Chúa đi nhậu vì nó nói mình là Chủ nhật nào mà chả đi lễ. Còn rồi sao đi cũng được mà. Còn tao này năm thì mười họa mới đến gặp mày, mà đi cả trăm cây số đến để gặp mày, mà giờ mày bỏ tao đi nhậu không tình nghĩa. Mình bỏ ai? Bỏ Chúa hay bỏ bạn? Bỏ Chúa. Ta thấy không? Đó là cái khó. Đó là cái khó lắm. Cũng giống như là ta đi làm, bây giờ không có tiền, đang thiếu tiền đây. Đang thiếu tiền, bây giờ người bạn nó đến, ta sẽ giúp mày. Ta sẽ giúp mày có tiền. Là với điều kiện là mày làm cái này, cái này, cái này. Mà làm cái đó thì nó không đúng với lương tâm của mình. Nó sẽ nói mình, bây giờ mày thử nghĩ coi. Vì mày làm cái này mày có tiền này, vợ mày đang đau này, con mày đang không có tiền học này, mày cứ làm theo tao đi, nhắm mắt mày ký một cái là mày có tiền. Thế chưa? Còn nếu mày làm theo lương tâm của mày, mày làm theo Chúa, vợ mày đau, con mày đói, nhà mày nghèo, mày làm hay không làm? Làm hay không làm? Làm hay không làm? Làm hay không làm? Làm. Nhắm mắt làm liều. Ta nhắm mắt làm liều. Nó bảo Chúa biết mà, Chúa thông cảm mà, Chúa hiểu mà, nó cám dỗ mình. Ma quỷ nó cám dỗ mình. Chúa biết mà, mày cứ làm đi, Chúa không chấp tội mày đâu. Mày thấy không? Mày hiểu không? Ta thấy là mình rất dễ bị cái cám dỗ đó. Thay vì Chúa bảo gì các anh hãy làm theo, nhưng mà mình thì lại người ta bảo gì ta cũng làm theo. Người ta làm sao thì tôi làm vậy, người ta làm bậy tôi cũng làm theo. Đôi khi mình bảo ôi thì bên kia nó cũng làm như vậy mà, cái tiệm kia nó cũng làm như thế mà, cái bà cũng nấu như vậy bà mới có lời chứ, bà phải cho bột ngọt vô bà mới có lời chứ, bà phải pha hành the vào mới có lời chứ, bà phải pha nước và xăng vào mới có lời chứ, cứ bán như mình lời bao giờ, cái rũa đều đều như mình bao giờ, thí dụ thế, phải có thế này thế kia, cứ phải hạ giá xuống để mà cạnh tranh chứ. Thế là mình cuối cùng mình dễ bị cám dỗ là làm theo lời người ta hơn là làm theo lời của Chúa, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Tôi cũng thấy mình cũng dễ bị cái cám dỗ như vậy lắm. Nhưng người ta đến người ta nói mình chơi cho phải làm cái này cho phải làm cái kia thì nó mới được thế nọ, mới được thế kia. Tôi hỏi Chúa có muốn hay không, đó có là ý của Chúa hay không? Phải hỏi kiểu đó. Chúa có muốn tôi như thế hay không? Và Chúa có đồng ý hay Chúa có hài lòng với cái việc đó hay không? Chứ không phải là chơi chân làm cái đó để hài lòng người này, hài lòng người ta, cho chiều người ta đi rồi ta nghĩ ta thế nọ, người ta thế kia. Không. Tôi chỉ tìm cách làm hài lòng Chúa mà thôi. Chúa bảo gì thì tôi làm cái điều đó. Chúa bảo tôi đứng thì tôi đứng, bảo đi thì đi, bảo quỳ thì quỳ. Lấy lời Chúa ra để Chúa soi sáng hướng dẫn mình, và trong cầu nguyện mình tìm thánh ý của Chúa. Như là mẹ Maria cũng ân cần ghi nhớ những điều ấy mà suy niệm trong lòng. Như là anh chị em chúng ta vừa mới thấy cặp vợ chồng như vậy, phải trải qua những cái khó khăn thử thách như vậy. Có tin vào Chúa hay không? Có tin vào Chúa hay không? Vì người ta bảo phải bỏ cái đứa bé này đi này. Anh chị cũng dễ bị làm theo lời người ta. Ôi thì tôi bỏ luôn cho rồi. Có nhiều người như vậy, bỏ luôn cho rồi, vì sinh ra nhỡ nó khuyết tật phải nuôi nó suốt đời. Thấy không? Lời người ta đó. Lời Chúa thì bảo là không được phá thai, không được giết người. Mà lời người ta nói mình rất là ngon, bị anh chị nuôi nó là khuyết tật, rồi thì ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình ấy. Nó còn nói ghê gớm như vậy mà mình thấy có lý đấy chứ. Lời người ta là nó xuôi tai lắm. Và dễ bị. Chúng tôi thấy rằng anh chị mà vượt qua cái thử thách là giữ cái đứa bé đó trong, nó mới có 6 tháng 8 lạng mà không có phá đi theo yêu cầu, theo đề nghị của bác sĩ, thì ta thấy rằng đó là làm theo lời Chúa, làm theo thánh ý của Chúa. Mà làm theo lời Chúa, làm theo thánh ý của Chúa, ta thấy rằng một cái tương lai có sáng ngời không? Sáng đâu mà sáng. Bác sĩ nó bảo là đứa bé đó là khuyết tật, nó bảo nó là mù, là điếc, là câm, rồi hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng vì đứa bé đó. Như vậy thì vợ chồng sẽ đổ thừa cho nhau rồi cấu xé nhau. Sáng không sáng? Tối om. Tối om. Cuối cái đường hầm đó mới thấy le lói được một cái tia sáng. Đó là đức tin đấy. Đức tin là mình thấy rằng tối om, chứ còn thấy sáng rực lên như vậy thì ai mà chả tin. Thấy tối om đó mà cái con đường hẹp, con đường khó khăn, con đường tối om đó là con đường mà Chúa muốn mình đi. Đó, đi vào cái con đường đó. Đi vào con đường giữ lại đứa bé này đi. Tin đi, giữ lại đứa bé đi. Anh chị có chắc chắn là ngày cách đây 10 năm, có chắc chắn là hôm nay đứa bé nó được khỏe mạnh như thế này không? Không. Và theo bác sĩ y khoa chuyên môn nói rằng thế nào nó cũng bị khuyết tật, không cái này thì cái kia, và nó sẽ là tai họa cho gia đình. Đó, nó tối om như vậy đấy chứ. Có phải thấy được trước 10 năm là bây giờ mà đứng lên làm chứng là mạnh dạn như bây giờ đâu. Thế không ạ? Đâu có được như vậy. Cho nên chúng ta thấy được rằng là khi mà mình nghe mà làm theo lời Chúa, như là mẹ Maria khuyên nhủ chúng ta, người bảo gì hãy làm theo. Mà làm theo như vậy là bằng đức tin thôi. Bằng đức tin thôi. Đức tin mới giúp cho mình nhận ra được là thánh ý của Chúa. Đức tin mới giúp mình đủ sức mà làm theo lời của Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria ban cho mỗi một người chúng ta trong cuộc sống này, tôi cũng như anh chị em, chúng ta dễ làm theo ý mình, dễ làm theo người khác hơn là làm theo ý Chúa, làm theo điều Chúa dạy. Xin Chúa cho mỗi người được tràn đầy thánh thần. Chỉ có thánh thần soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy, ta mới nhận ra được thánh ý của Chúa. Chỉ có thánh thần ban sức mạnh, ta mới đủ sức mà làm theo lời của Chúa. Và nghe làm theo lời Chúa, điều kỳ diệu đã xảy ra, như phép lạ mà hôm nay chúng ta đã được nghe và những chứng nhân lên chia sẻ với chúng ta. Xin mẹ Maria ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn được biết, nghe và làm theo lời Chúa bằng tiếng xin vâng. Xin vâng.
Mẹ với con hãy xin vâng.
Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng.
Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Hôm nay, tương lai và suốt đời.